Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống của họ được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi? Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi có vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Và kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bất cứ xã hội nào cũng có chuyện tranh chấp tài sản thừa kế giữa các thành viên trong gia đình. Bài tin mừng hôm nay là một bộ sưu tập những lời dạy của Đức Giêsu về của cải. Người đưa ra giáo huấn cho những ai cậy dựa vào của cải trần gian rằng: Không phải vì của cải dư dật mà mạng sống con người được bảo đảm đâu. Sau đó Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn để làm nổi bật việc phải chọn lựa và thu tích của cải trên trời. Trong bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật hôm nay, sách Giảng Viên có nói: Có người đã phải làm việc vất vả để thành công, nhưng rồi lại phải trao sự nghiệp cho một người đã không vất vả gì hết. Đó là phù vân và là đại họa. Cũng là đại họa đối với những kẻ quá lo thu tích của cải mà không nghĩ gì đến tương lai đích thật của đời mình. Câu chuyện dụ ngôn về người phú hộ giàu có vì được mùa nên lo tích trữ hoa lợi vào kho lắm, sau đó lo nghỉ ngơi ăn chơi là một lời cảnh báo rõ ràng. Điều mà người phú hộ không ngờ là cái chết sồng sọc đến mà ông ta không thể tránh né được. Thời xưa, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, chuyện chết bất đắc kỳ tử là thường xuyên. Vì vậy Đức Giêsu dựa vào đó để khuyên răn người ta đừng quá ỷ lại vào của cải vật chất, vì con người không có một chút quyền nào trên mạng sống của mình. Thực tế là con người chúng ta có khuynh hướng vun đắp cho bản thân. Kẻ quyền thế thì tìm cách gia tăng quyền lực, hạng thứ dân thì tìm sự an toàn bằng tiền bạc, bằng bảo hiểm hay tích trữ. Nhưng như sách Giảng Viên nói, tất cả những thứ đó có thể dễ dàng sụp đổ một sớm một chiều, và khi ấy người ta sẽ biết rằng phù vân, mọi sự đều là phù vân. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không cho rằng tiền bạc là xấu, nhưng người quả quyết rằng nếu chỉ thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì hậu quả sẽ thật khó lường. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng khẳng định lòng ham mê tiền bạc là nguồn gốc mọi sự dữ. Ngạn ngữ Latin có câu: Tiền bạc là tên đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ tồi. Câu ngạn ngữ này có ý nói nếu chúng ta dùng tiền bạc như một phương tiện thì tiền bạc sẽ phục vụ những nhu cầu của người ta như một tên đầy tớ trung thành, tốt bụng. Nếu chúng ta xem tiền bạc như là lý tưởng, như mục đích cuối cùng, như lẽ sống của cuộc đời, thì khi đó tiền bạc sẽ trở thành ông chủ của họ, và ông chủ đó sẽ sai khiến họ, bắt họ phải quỵ lụy, phục tùng chúng. Vậy, giá trị đích thật của tiền bạc là gì? Phải công nhận rằng, không có tiền, người ta sẽ phải đói rách khổ sở. Không có tiền, người ta không thể sống, nhất là trong thời đại hiện nay. Tiền của thì quan trọng, nhưng thực ra, tiền bạc được dùng để phục vụ con người, hướng đến những nhu cầu cao hơn của con người. Nó cũng là phương tiện để chúng ta giúp đỡ bạn bè, người thân. Vì vậy, tiền bạc chính là dụng cụ để chúng ta làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Trở lại với bài tin mừng, Đức Giê-xu lên án thái độ của những người quá chú trọng của cải, đến mức quên hết mọi sự, thay vì hài lòng, thỏa mãn với những gì hiện có, hoặc dùng của cải dư dật để chia sẻ với người nghèo, với tha nhân, thì họ trở nên nghiện tiền. Đối với những người mê tiền, nhất cử nhất động đều nhắc đến tiền. Nhưng có một yếu tố mà định mệnh không bao giờ buông tha một ai, đó là cái chết. Nhất là khi cái chết xảy đến bất ngờ, người ta thường không trở tay kịp. Trong thực tế, đã có rất nhiều người, thay vì để lại cho con cháu kiến thức, đức độ, thì họ để lại một gia tài to lớn cho con cháu mình, tranh giành, xâu xé lẫn nhau. Hoặc cũng có người, thay vì dùng tiền của có được nhờ vận may để sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc, họ đã ra đi trong thất vọng, cô đơn, đau khổ, thậm chí nợ nần vì không biết sử dụng tiền bạc. Vì vậy, khi con người tìm kiếm tiền bạc vì danh vọng hão huyền hay vì đam mê mù quáng, thì tiền của trở nên kẻ thù của chính họ. Ngạn ngữ Latin có câu, tiền bạc là tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ xấu là như thế. Vậy đâu là thái độ đúng đắn trước tiền của vật chất? Chúng ta không thể trách móc nguyền rủa người giàu. Chúng ta càng không tán tụng sự nghèo khổ bần cùng. Kẻ đáng lên án không phải là người giàu hay người nghèo, nhưng là những kẻ ích kỷ coi tiền bạc là mục đích tối hậu của cuộc đời. Họ luôn khao khát chiếm hữu và không bao giờ cảm thấy đầy đủ, càng không bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ hay trao tặng. Cũng có một câu ngạn ngữ Latin khác rằng, tiền bạc giống như nước biển, càng uống vào, nó càng làm cho khát thêm. Vì vậy, hãy để tiền của phục vụ mình, hãy coi đó là phương tiện để phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ sáu đã nói trong thông điệp phát triển các dân tộc rằng, khi coi của cải như một lý tưởng, người ta sẽ không thấy giá trị nào cao cả hơn. Khi đó, lòng người trở nên chai đá và ích kỷ. Vì thế, việc chỉ tìm kiếm của cải không những làm cản trở sự phát triển con người, mà còn đi ngược lại với sự cao cả bẩm sinh của con người. Ngài nói thêm, đối với một quốc gia cũng như đối với một cá nhân, tội tham lam là sự lộ liễu nhất của tình trạng luân lý thấp kém. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Lời Đức Giê-xu dạy chúng ta qua bài tin mừng hôm nay thật rõ ràng. Đừng coi của cải vật chất là lý tưởng đời mình. Hơn nữa, hãy dùng của cải vật chất để thăng tiến con người một cách toàn diện, chứ đừng chú tâm vào những thú vui ích kỷ và thấp hèn. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta nhận ra giá trị đích thật của tiền bạc và của cải vật chất, để chúng ta biết dùng chúng mà phục vụ và làm sáng danh Chúa, để phục vụ và phát triển cá nhân cũng như cộng đồng xã hội. Amen.